Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật. Trước khi đi vào buổi giảng, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi niệm Đức Bổn Sư Thích Ca ba lần cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Tỵ, chùa Kim Liên chúng con long trọng tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 37 với gần 200 hành giả về tham dự. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư, chúng con những hành giả của pháp môn Tịnh Độ với câu hồng danh của Đức Phật luôn luôn niệm trên môi bằng tất cả tấm lòng tính hành nguyện của mình, với tự lực và nương nhờ tha lực của chư Phật để chúng con hành trì. Nhưng do căn tánh còn cạn cợt, nghiệp chướng sâu dày, mờ mờ mịt mịt những lời dạy của Đức Thế Tôn, chính vì thế một lần nữa hàng đệ tử chúng con đê đầu bái thỉnh thượng tọa giảng sư vì lòng từ mẫn xót thương về hàng hậu học của chúng con mà khai thị lời giáo lý nhiệm màu của Đức Phật. Chúng con xem đây là tư lương, là hành trang trên bước đường hành trì giải thoát. Chúng con xin lắng lòng thành kính cần cầu giáo pháp của mình, đón nhận những lời pháp âm từ nơi thượng tọa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Hữu Nhị Tam Lịch Đại Chư Vị Tiền Hiền Khai Sơn Tạo Tự Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ cùng Ni Chúng trong Đạo Tràng Kim Liên, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong Đạo Tràng nhân ngày tu an lạc sáng hôm nay. Trước khi đi vào buổi pháp thoại thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến với toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay là có nhân vật Tịnh Tín, và quan trọng nữa là có cô Phật tử Diệu Tâm cùng với con trai của mình là anh Bé từ bên Pháp trở về đạo tràng chùa Kim Liên của chúng ta để mà dự cái ngày tu an lạc này. Xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay. Thật sự thì cô Diệu Tâm ở bên Pháp, cô cũng chẳng biết gì về chùa Kim Liên cả. Nhưng mà một lần tình cờ cô lên trên mạng, cô thấy chùa Kim Liên tổ chức một cái buổi tu. Trong cái lần mà Phật tử Tịnh Tín về giao lưu với đạo tràng chúng ta đó, thì cô Phật tử Diệu Tâm tình cờ xem trên mạng thấy được như vậy, tự nhiên cảm kích và từ Pháp trở về để mà đến đạo tràng Kim Liên của chúng ta để mà dự một cái đạo tràng thật chứ không ở trên màn hình nữa. Cho nên đó là một cái gọi là cái thù thắng của đạo tràng chùa Kim Liên, một sự thù thắng lớn lắm đó quý Phật tử. Biết bao nhiêu là đạo tràng tu tập, cô Diệu Tâm cô cũng coi rất là nhiều đạo tràng, nhưng mà đạo tràng Kim Liên của chúng ta chắc có lẽ cái lực tu nó nhiều cho nên nó cảm hóa được, phải không? Lực tu nhiều, quý Phật tử nhớ rằng là mình tu ở trong đạo tràng không phải là đông mà là lực, chứ không phải là đông. Trong kinh Phổ Môn quý Phật tử nào có đọc đó, niệm bỉ quán âm lực, Cho nên lúc nào nó cũng có chữ lực kế bên hết. Tính tấn niệm định huệ, tính căn và ngũ căn và ngũ lực, phải không? Tính lực là sức mạnh của niềm tin, tấn lực là sức mạnh của sự chuyên cần, niệm lực là sức mạnh của sự nhớ. Quý Phật tử nhớ cái gì nó cũng có chữ lực hết. Thí dụ nguyện lực, mình tu mà mình cứ nguyện không mà thiếu cái lực, tức là không bao giờ chiêu cảm, hoặc là mình có thể là cảm ứng với chư Phật và Bồ Tát. Mình vô mình quỳ trước Phật mà mình nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, con pháp danh gì đó đến chùa Kim Liên, chúng con tu một ngày an lạc, con cầu nguyện Phật kéo con về bên ấy. Không được đâu, thiếu cái lực lắm đó quý Phật tử. Chừng nào mà quý Phật tử giống như là Tổ Huệ Khả cầu pháp với Đạt Ma Sư Tổ, cái cầu pháp như vậy đó, tức là chặt cái cánh tay của mình luyện vào trong trong động thiếu thất. Quý Phật tử đạo tràng chùa Kim Liên dám chặt tay của mình để cầu pháp không? Dám không? Dám gì đâu mà nó yếu xìu mà dám. Sao mà chặt cánh tay mình để cầu pháp được? Ở đây Tổ Huệ Khả chặt cánh tay để thể hiện cho tất cả chúng sinh đời sau thấy rằng bản ngã nó không làm nên cái chuyện gì lợi ích cho mình và người. Cho nên chặt cánh tay thể hiện tinh thần của Ngài là vượt qua bản ngã, chứ không phải là bắt buộc quý Phật tử phải chặt cánh tay đâu. Nhưng mà Tổ Huệ Khả muốn như vậy để cho chúng ta thấy rằng mình cần cầu một cái gì đó, tu học cần phải có một cái lực, và lực đó phát xuất từ cái tâm vô ngã của mình. Vô ngã và bản ngã nó gần nhau lắm. Cùng một thân thể như thế này quý Phật tử, cùng ngồi tu, cùng mang một cái trên cái ngực áo của mình hai chữ Tịnh Khẩu hoặc là Đạo Tràng Kim Liên gì đó, mang trên ngực mình một con số, phải không? Đồng giống hệt như nhau, bản ngã và vô ngã giống nhau. Nhưng mà bản ngã thì lo cho mình thôi, còn vô ngã thì lo cho mọi người. Ở đây đạo tràng của mình tự suy xét coi mình hiện tại bây giờ mình đang dùng bản ngã để tu tập hay đang dùng vô ngã để tu tập. Tự suy nghĩ nghe quý Phật tử. Điều đó là cái điều quan trọng nhất đó. Trên hành trình về Phật, hoặc là nói theo cái từ bình dân chút xíu thôi, trên cái lộ trình mà tu hành của mình, chỉ có vô ngã mới dẫn mình đến nơi đến chốn. Vì vô ngã chúng ta mới thấy được dấu chân Phật. Còn nếu đi bằng bản ngã, đó là dấu chân ma. Thành ra chỉ có vô ngã mình mới có thể thấy được dấu chân của Phật. Thì Phật tử để ý đi, mình đi trên đoạn đường từ nhà mình tới đạo tràng Kim Liên, đi bằng vô ngã hay đi bằng bản ngã? Phải không? Hồi sáng giờ đi bằng bản ngã hay vô ngã? Mình vô trong đây mình nói là sáng hôm nay tu một ngày an lạc ở đạo tràng chùa Kim Liên, mình phải thức sớm đến đây để tu tập. Mình tu như vậy mới có công đức, mình bỏ tu là mất công đức. Như vậy là mình đã bản ngã rồi đó. Đừng có suy nghĩ như vậy. Con cứ đến và con cứ đến đây, mình cứ đi và mình đến đây cứ tu. Phải không quý Phật tử? Đừng có nói rằng tôi tu để cho tôi tu để tôi cầu nguyện một điều gì đó. Mình tu như vậy tức là coi chừng chúng ta lạc vào dấu chân ma. Còn cái nguyện của mình đó, nó cần phải có một cái lực. Quý Phật tử quỳ xuống trước Phật và quý Phật tử cứ nguyện. Cái nguyện của mình thể hiện không phải rằng là con xin Phật rước con về bên đó, không cần điều đó đâu. Quý Phật tử chỉ cần tu đi, đúng cái lực của nó là A-di-đà xuất hiện liền quý Phật tử à. Không cần mình cứ lảm nhảm rồi lép dép nói hoài. Mình không có lực, mình làm như thế càng nhiều chừng nào càng xa Phật chừng đó. Cho nên quý Phật tử chỉ cần nhớ Phật và lúc nào cũng thương Phật, cũng yêu Phật, và lúc nào cũng niệm danh hiệu của Phật. Niệm thôi, niệm để cho tâm của mình không còn phiền não, niệm để cho tâm của mình đừng bao giờ ích kỷ hẹp hòi. Niệm Phật chừng nào mà tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng rộng mở. Không cần nguyện gì đâu quý Phật tử. Tâm mình rộng mở, đó là thế giới Phật. Tâm mình không còn hẹp hòi nữa, tâm mình là Phật. Còn nhiều người tâm còn hẹp hòi, tâm còn ích kỷ, quý Phật tử nguyện nhiều chừng nào, bệnh nhiều chừng đó. Cho nên cái đề tài của buổi pháp thoại sáng hôm nay, Thầy xin gửi đến toàn thể đạo tràng chùa Kim Liên, được mang tên là Ung thư trong pháp môn tu. Nói cái từ ung thư trong pháp môn tu đây có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về tất cả những khối u trong đạo tràng. Ở đây thầy nói cái chữ ung thư là hơi nặng rồi đó, nhưng mà có ung thư là khối u, mà khối u để lâu ngày nó trở thành ung thư, ung thư trầm trọng luôn và không bao giờ cứu vãn được. Cái khối u nó còn cứu vãn, nhưng mà ung thư thì không còn cứu nữa. Giống như một người tu thiền, khi họ đang tu vậy đó thì họ giống như là đờ đờ đẫn đẫn, họ đang bị khối u của pháp môn. Nhưng mà khi họ bị lạc thiền rồi, tẩu quả nhập ma, họ trở nên bất bình thường, mà mình gọi là ông này hơi khùng khùng, điên điên, rồi đi ra ngoài đường ngồi giữa nắng trưa vậy đó, ngồi thiền định rồi nói những câu mơ hồ không thật, thì đó trở thành ung thư rồi đó. Tu thiền mà vẫn bị ung thư, tu tịnh độ cũng vẫn bị ung thư, trì kinh vẫn bị ung thư, đi phóng sanh cũng bị ung thư, mà có thể nói đi từ thiện cũng bị ung thư luôn quý Phật tử. Thậm chí quy y Tam Bảo chúng ta vẫn bị ung thư như thường. Cho nên hôm nay đến với đạo tràng, thầy và trò chúng ta có nhân duyên câu hỏi tại Kim Liên, bởi vì đó là ngôi sen vàng mà, để sau này rồi tất cả mọi người đều ngồi trên bông sen hết. Cho nên mình xét cho kỹ, để rồi tất cả chúng ta coi coi mình có bị khối u hay không. Thầy tin rằng đạo tràng của mình cao tay lắm, là nó mới khối u thời kỳ 1 thôi nha. Đừng có đến ung thư thời kỳ cuối, nó đuối dữ lắm luôn chứ không chơi đâu. Mình tu mà quý Phật tử đến đạo tràng này, mà quý Phật tử cứ tu tu pháp môn này, bà tu pháp môn kia, hoặc là vô trong đây rồi đó là pháp môn tịnh độ, mà cứ ào ào, cứ mở miệng ra là nói chê bai pháp môn tịnh độ hoặc là ca ngợi pháp môn thiền. Cái điều đó Đức Phật không nhờ mình đâu. Đức Phật đã nói rõ ràng rồi, pháp môn nào nó cũng là con đường đi về Phật, không có phân chia. Vậy đó mà tất cả chúng ta đều bị tất cả những cái mà cái cố chấp, rồi mình bị dính mắc ở trong đó. Ví dụ như có một người nói rằng là tịnh độ đó là một cái phương tiện quyền xảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói giả thôi để cho Phật tử ham tu. Cõi tịnh độ không có. Và cõi tịnh độ có chăng đi nữa, nó giống là ở một cung trời nào đó thôi. Khi mà mình tu rồi tâm mình hiền, cái tự nhiên mình thành tiên, mình bay lên trên đó mình ở thôi, chứ không có là cảnh giới của Phật. Cho nên người ta không tin. Quý Phật tử ơi, có nhiều người không tin cũng đúng thôi, chứ không có trợt đâu. Ở đây đạo tràng của mình tu tịnh độ hay là tu thiền? Hả? Trả lời như vậy là còn chấp rồi. Hỏi tu thiền hay tu tịnh độ, trả lời tu tịnh độ là chấp rồi. Hỏi tu thiền hay tu tịnh độ, cứ trả lời mô Phật, con đang tu theo Phật. Không có thiền, không có tịnh, không có gì cả. Mình còn nói mình tu tịnh tức là mình còn phân biệt với thiền. Mình còn nói mình tu thiền là mình phân biệt với tịnh đó quý Phật tử. Cho nên tịnh độ là gì? Là mình trở về thế giới sạch. Độ là thế giới, tịnh là sạch. Mình trở về thế giới trong sạch thôi. Còn thiền định là gì? Là thế giới bên ngoài sạch, thế giới trong tâm của mình tinh khiết. Thế giới bên ngoài sạch gọi là thiền, thế giới bên trong của mình tinh khiết gọi là định. Cho nên thiền định cũng là thế giới trong sạch và tinh khiết thôi. Thấy không? Cho nên đó, cái cách tu của mình, chứ còn cái nơi đến giống hệt như nhau. Nơi đến của tịnh độ vẫn là thế giới Phật. Nơi đến của tu thiền cũng là thế giới Phật. Nơi đến của mật tông cũng là thế giới Phật. Mình ngồi mình trì kinh, nơi đến của mình cũng là thế giới Phật. Mình làm phước, mình tu huệ, nơi đến của mình vẫn là thế giới Phật. Cho nên đừng có phân biệt, chia cái này, chia cái kia. Cuối cùng rồi anh em mình tàn sát với nhau. Quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử là một tế bào của Như Lai đó. Mỗi một người ngồi trong đây là một tế bào của Phật. Người ta tu thiền cũng là tế bào của Phật. Mình tu niệm Phật cũng là tế bào của Phật. Mà cái tế bào này đứng chửi tế bào kia, có phải chăng chúng ta là thủ phạm làm cho thân Phật chảy máu không? Mình là tế bào của Phật mà mình phỉ báng một tế bào của Phật, vậy là mình làm cho thân Phật chảy máu rồi. Mình mặc áo tràng lam, mình quy y Tam Bảo. Cô kia mặc áo tràng lam cũng quy y Tam Bảo. Mặc dù không phải đúng một chùa, nhưng mà đã là quy y Tam Bảo rồi, là Phật, Pháp và Tăng. Tức là mình trở về nương tựa với Phật là sự sáng suốt, Pháp là yêu thương bình đẳng, còn Tăng là sự thanh tịnh ngọt ngào. chứ không phải là tôi là Phật tử Kim Liên, tôi là Phật tử của Hội Linh, tôi là Phật tử của Phước Tuyền. Không phải như vậy. Mình chỉ là đệ tử của Phật mà thôi. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, mình tu nó mới có thể là đi theo dấu chân của Phật được. Mình không làm cho thân Phật của mình chảy máu nữa. Đạo tràng của chúng ta đừng giận hờn nhau. Thầy khuyên một điều, muốn sau này thân của Phật của mình lành lặn, thân của Phật không có bị sức mẻ, thì mỗi một con người Phật trong đây đừng bao giờ hờn giận nhau nữa. Tế bào này đừng chống chọi tế bào kia, vì mình là những tế bào của Phật thôi. Phải không quý Phật tử? Tất cả những tế bào của Phật gom lại làm một thì mới hình thành nên Đức Phật. Mà mình còn chia rẽ thì thân Phật của mình sẽ không bao giờ hình thành được. Tại sao quý Phật tử tu mà mình không bao giờ thấy được toàn thân của Phật? Bởi vì tất cả chúng ta là những tế bào chia rẽ. Cho nên rồi cuối cùng mình đâu có thể nào mà thấy được thân Phật đâu. Cho nên từ đây trở về sau, tất cả chúng ta hãy gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Mỗi một tế bào mình kết dính với nhau, để rồi quý Phật tử ơi, mình mới tạo nên thân hình của Phật. Cái mà đạo tràng của chúng ta tu đó, nó không có sai, nhưng mà nó thiếu quý Phật tử à. Mình tu đến đạo tràng, mình tu một ngày an lạc, mình niệm Phật với sự hướng dẫn, trước là của ni sư trụ trì, hai nữa là của các quý Phật tử trưởng chúng ở đây hướng dẫn cho mình tu, thì tu đúng con đường rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn thiếu. Quý Phật tử biết mình thiếu cái gì không? Biết không? Sự kết dính. Tất cả chúng ta đều thiếu một sự kết dính đó quý Phật tử à. Mình tu mình nhìn mặt nhau như vậy đó, mình cũng cười, mình cũng nói, đi đến đạo tràng một tháng gặp nhau một lần mừng dữ lắm luôn. Nhưng mà mừng thôi chứ chưa kết dính được, bằng mặt thôi chứ chưa có được hài lòng nhau. Cho nên mình gặp nhau bằng đôi mắt, mà chắc tất cả chúng ta không bao giờ gặp nhau từ trong nhịp đập của trái tim. Cho nên mình chưa có kết dính quý Phật tử. Mà mình chưa kết dính thì không bao giờ thấy được Phật. Cho nên mình tu niệm Phật, mà quý Phật tử ơi, mình vẫn có những khối u trong pháp môn tu của mình nha. Thí dụ như hồi mình còn ở ngoài đời đó, thật sự ra trong cái cát bụi của cuộc đời nó mang nhiều mầm bệnh lắm quý Phật tử. Nó mang nhiều cái virus lắm. Nó là một cơn dịch lớn của đạo Phật. Trước khi mà mình bị cái khối u, trước khi mình bị ung thư rồi, là toàn thể đạo tràng của chúng ta đã bị dịch rồi đó quý Phật tử. Một loại dịch cúm pháp môn. Phải không? Nhìn cái mặt thấy tu chân chính lắm, mà nó bệnh ở trong người mình, nó bệnh trong tâm mình đó. Cũng niệm Phật, cũng tịnh độ, nhưng mà nó đang bị dịch cúm pháp môn. Có nghĩa là tâm vẫn niệm Phật nhưng mà không bao giờ thấy Phật được. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình niệm 4 chữ cũng được, mình niệm 6 chữ cũng được, không sao hết. Nhưng mà chỉ cần cái người 6 chữ nói người 4 chữ này trật, hoặc người 4 chữ chê người tu 6 chữ là trật, mình đã bị dịch cúm hành hạ rồi đó. Đạo tràng mình có ai bị dịch cúm không? Đến thinh là biết nguyên một đạo tràng bị bệnh hết rồi. Chứ nếu không bệnh là mạnh dữ lắm, giơ tay lên liền. Còn cần này hỏi cái yếu xìu là biết bị bệnh dịch hết trơn rồi. Nhưng mà ngồi ở trên đây, thầy nhìn xuống, thầy nhìn mỗi cái khuôn mặt của người Phật tử, thầy biết người bị dịch nhiều, người bị dịch ít. Đi vô trong đạo tràng mà đứng hai hàng Phật tử làm cái hàng rào danh dự đón thầy đó, cái mặt mà tươi là biết cái cô này bị dịch ít hơn. Còn cái mặt mà sụ xuống hoài là bị dịch nhiều lắm đó. Tu hành mà cứ sụ với mặt hoài thì làm sao được đây? Đạo Phật là gì? Hoan hỷ. Đạo Phật là gì? Là an lạc. Khuôn mặt của mình có hoan hỷ, khuôn mặt của mình có an lạc, tức là khuôn mặt không bệnh đó. Còn vô mà cứ sụ sụ cái mặt xuống hoài, từ trước cho tới sau, từ sáng cho tới chiều, cái mặt không bao giờ vui, thì làm sao mà khỏi bị bệnh dịch đây? Phải không? Trong đạo tràng của chúng ta cố gắng đi quý Phật tử, làm sao mình thoát được cái cơn dịch này thì quý Phật tử mới có thể đi trọn con đường về Phật. Còn không cái dịch cúm này nó hành hạ mình nhiều lắm đó. Mà mình không lo chữa trị đó thì dịch cúm này nó biến thành những cái khối u ác tính ở trong đầu mình. Ghê lắm nha quý Phật tử. Khối u có nghĩa là họ chấp chặt ở một chỗ rồi họ cho rằng đó là sự thật. Có nghĩa là người tu mà cứ nhìn về phía chân trời Tây, ngồi ở đó nhìn hoài luôn chân trời Tây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ngồi khóc ròng luôn. mong ước một ngày nào đó Phật từ ở dưới chân trời đứng ra rồi kéo mình về bên cõi Tây Phương. Đó là mình đã bị khối u của tịnh độ rồi đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta đều mang cái bệnh nhiều lắm. Ở đây thầy muốn nói về cái pháp môn tịnh độ thôi. Mình có một cái bệnh, nếu mà mình cứ chấp hoài Phật A Di Đà từ phương Tây nắm tay tiếp dẫn mình về bên đó là mình bị khối u. Khối u lâu ngày nó trở thành ác tính nghe quý Phật tử. Muốn về Phật buông hết. Ông Phật Thích Ca ổng nói như thế này: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, tất cả chúng sinh muốn quỳ bên chân Phật A Di Đà thì hãy bỏ tất cả. Có nghĩa là bỏ luôn cả Đức Phật A Di Đà thì mới thấy Phật A Di Đà. Thật sự tâm của quý Phật tử trong đạo tràng Kim Liên nói riêng và tất cả những người tu nói chung, đạo tràng mình có bao giờ thấy khuôn mặt thật của Phật A Di Đà không? Có thấy chưa? Vì vậy cho nên nếu mà mình ôm cái hình A Di Đà mà ở cõi ta bà mình vẽ ra đó, mình sẽ không bao giờ thấy được mặt thật của Phật A Di Đà đâu. Tại vì người Nhật vẽ Phật A Di Đà khác, người Trung Quốc vẽ Phật A Di Đà khác, người Việt Nam vẽ Phật A Di Đà khác. Cái người mà tâm trí họ vui nhộn thì họ vẽ khuôn mặt A Di Đà khác, còn người mà u sầu u dột họ vẽ khuôn mặt A Di Đà khác luôn. Cho nên nếu mà người nào chấp vào cái khuôn mặt A Di Đà ở cõi ta bà, cầm tấm hình này mà đi tìm người thân, cầm hoài kiếm không gặp đâu. Tại vì mình lựa cái mặt nào giống Phật A Di Đà ở cõi ta bà này là kiếm hoài không gặp, phải không? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn gặp Đức Phật A Di Đà thì hãy bỏ hết tất cả, kể cả bỏ luôn cái khuôn mặt của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải kêu mình bỏ Phật A Di Đà mình đang niệm đâu nghe, mà bỏ cái khuôn hình đó. Nhiều khi mình cứ ôm cái đó đi hoài mà lâu ngày nó lại trở thành cái khối u trong pháp môn tịnh độ của mình. Phật A Di Đà không ở phía chân trời Tây, không có. Thầy nói một câu như vậy mà Phật A Di Đà nằm trong Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Thế Tôn, không có nằm ở chân trời Tây. Sở dĩ mà nói Đức Phật Thích A Di Đà là Tây Phương, bởi vì Đông Phương đã có Đức Phật Dược Sư rồi. Hiểu không quý Phật tử? Đông Phương là phương mặt trời mới mọc, nơi đó có Đức Phật Dược Sư. Mà Dược Sư là gì? Là ông Phật trị bệnh. Mà tại sao mình khởi động bình minh mình lo mình trị bệnh? Vì tất cả chúng sinh ở trong cõi ta bà này Phật Dược Sư gọi là bệnh nhân, còn cõi ta bà là bệnh xứ. Hiểu không? Có nghĩa là cõi ta bà mình là bệnh viện, còn quý Phật tử là bệnh nhân. Mỗi một Phật tử đều là một bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện nè. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, giữ năm giới cấm, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni là ông bác sĩ cho mình thuốc uống đó, phải không? Mỗi một ngày phải uống 5 viên như vậy đó. Mà nhiều khi quý Phật tử dục thuốc hết trơn, không chịu uống thuốc. Thọ Bồ Tát giới tức là một liều thuốc mạnh hơn. Sau này xuất gia thọ Sa Di, thọ Tỳ Kheo là liều thuốc mạnh hơn. Giới luật của Phật là thuốc trị bệnh. Cho nên người nào mà giữ được 5 cái liều thuốc, 5 cái giới luật của mình, tức là mình sẽ tránh được những cái cơn bệnh của mình: bệnh dịch cúm, bệnh khối u và bệnh trầm kha nhất, ung thư thời kỳ cuối. Một Phật tử bị bệnh ung thư thời kỳ cuối đó quý Phật tử, họ tu mà cuối cùng họ cảm thấy nỗi đau trong đầu của họ nó lớn mạnh. Họ tu mà họ cảm thấy trong lòng của họ bức rứt khó chịu. Họ tu mà tâm của họ bất an. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, có rất nhiều sư cô tu xong rồi là nó khối u trở nên trầm trọng. Cuối cùng rồi đó, cái tâm nó bất an, tâm nó không định nổi, mà cứ đi hoài luôn quý Phật tử. Cầm cây tre già rồi cứ đi suốt ở ngoài đường vậy đó. Có gian xe Honda ôm đi, ăn cơm không được luôn. Quý Phật tử thấy không? Vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng mà đi ngoài nắng chang chang như vậy, không ghé nhà được, không vô chùa được, không ăn cơm được, không nằm ngủ được. Lạ lùng như vậy, nằm xuống là ngủ không được. Đó, đệ tử nó dẫn đi về chùa, cũng là trụ trì chùa lớn lắm chứ, rồi đệ tử cũng là chúng ni đông lắm, đi tìm đi kiếm xong đem về, suốt đêm ở trong chùa, đi hoài không ngủ, không ăn gì cả. Quý Phật tử ơi, chỉ ăn đường thôi. Mang trong mình luôn luôn lúc nào cũng có cái bọc đường cát hết, hễ đói là múc đường ăn, hễ đói là múc đường ăn thôi. rồi bây giờ qua đời rồi trong trạng thái hôn mê, tiền lỗ mang mang, nó không còn có một cái nẻo về nữa đó quý Phật tử. Đó là bị bệnh ung thư trong pháp môn đó. Mình tu cũng vậy, coi chừng cái ngày cuối cùng của mình đó, quý Phật tử ơi, mình trở về mình không có cái dịp nào để mà gặp Phật nữa đó. Con đường đi của mình nó rộng thênh thang, nhưng mà tự mình tạo nên nhiều chướng ngại đó. Quý Phật tử thấy không, những chướng ngại mà của ông Trần Quyền Trang đi đó, đó là những virus dịch bệnh không đó. Quý Phật tử tưởng ma quỷ ở ngoài nữa, toàn lại trên trời xuống không đó. Cho nên đó chính là những tư tưởng tu của mình mà bị sai lệch. Những tư tưởng tu đó. Ở đây quý Phật tử tu mà mình thích mình đẹp hoài không? Có thích không? Có không Phật tử nữ? Mình tu mà mình thích mình đẹp hoài không? Đừng có xấu không? Ông Trần Quyền Trang, ổng tu, nhưng mà cái tư tưởng của Trần Quyền Trang cứ nghĩ rằng mình cán, mình cố gắng, mình giữ cho cái thân thể hình hài của mình được đẹp, để sau này trở về gặp được vua Đường, để vua Đường không khỏi mà giật mình khi thấy mình già nua. Cho nên tư tưởng Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh có một mình thôi, nhưng mà cứ suy nghĩ là mình phải giữ cái nét mặt của mình, giữ làn da của mình, làm sao cho nó trẻ trung. Bởi vì con đường đi, con đường về gần mười mấy năm trời lận. Đó, cái tư tưởng đó nó tạo nên một cái cơn bệnh. Và cơn bệnh đó là gì? Bảy con nhện nhện chặn đường, nhốt Đường Tăng ở trong một căn nhà toàn làm tơ nhện không, phải không? Đó là tư tưởng mình thích đẹp. Phật tử cũng vậy, mình tu mà mình cứ thích mình đẹp, mình niệm Phật mà mình không nghĩ mình niệm bằng vô ngã, mà mình niệm Phật mà mình cứ làm sao mình trang trải, trang điểm, mình tô điểm cho cái khuôn mặt của bản ngã hoài. Tức là quý Phật tử đang bị bảy con yêu nhện nhện nó nhốt rồi. Mỗi một người tu của chúng ta coi chừng đang bị bảy con yêu nhện nhện nó nhốt đó. Bảy con yêu nhện nhện có nghĩa là thời gian thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thời gian ngắn nhất của trong tháng, có nghĩa là một tuần lễ mà mình cứ lo trang điểm cho nhan sắc của mình. Đó là bị bảy con yêu rồi, phải không? Rồi lục căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và mạc na thức. Mạc na thức là ý căn. Quý Phật tử hiểu không? Mạc na thức là ý căn, là bản ngã của mình đó. Cho nên con số 7 mà trong Tây Du Ký muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta sống mà chúng ta chỉ trao dồi cho bản ngã của mình. Mình tu mà mình trao dồi cho bản ngã hoài, tức là mình đang bị nhốt ở trong động đó. Bài tơ nhện nó quấn xung quanh hoài, rỡ gỡ không có ra đâu quý Phật tử. Trong đạo tràng của mình tu, mình phải biết như thế nào để mình gỡ rối cái tâm mình. Đằng này mình tu mình không gỡ rối tâm mình, mà mình cứ chất chồng tất cả những cái sợi dây quan nghiệt vô hình, nó trói buộc mình hoài quý Phật tử. Tu phải cố gắng vượt qua chứ, phải không? Tu mà còn đi lựa áo tràng mặc nữa thì thôi rồi. Có không? Có lựa áo tràng không? Lựa áo tràng xong, tư tưởng mình suy nghĩ mình phải thiêu cái tên mình vô để mắc công lộn. Chừng nào mà quý Phật tử tu mà tâm của mình kết dính, tâm của mình hài hòa, con và chúng sinh là một đó, tu như vậy quý Phật tử mới thoát được cái cơn bệnh này. Cái áo tràng mình may để trên đó, người nào đến trước mặc trước, người nào đến sau mặc sau, không cần phải là cái đó của tôi. Cuộc đời này nó quá đau khổ vì cái của tôi rồi quý Phật tử à. Vậy đó mà đi vô trong đạo tràng mình quy y Tam Bảo rồi mà mình còn cái của tôi hoài, nó đuối dữ lắm luôn mà không chịu gỡ ra. Phải không? Người ta ở ngoài đời, người ta sống trong cái của tôi, người ta cũng đã mệt mỏi rồi. Còn mình đã bước chân đến đạo tràng, mình đang đi về con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Quý Phật tử ơi, trên miệng của mình thuộc lòng, mình đánh vần hai cái từ giải thoát rất là chính xác. Phải không? Đánh vần từng chữ không? Chính xác lắm. Nhưng mà đọc chữ giải thoát còn ngọng nghịu lắm quý Phật tử. Tại sao đọc còn ngọng nghịu? Bởi vì mình chưa hoàn toàn giải thoát, cho nên cái âm thanh của mình phát ra nó còn ngọng nghịu lắm. Mình chưa hiểu hết tất cả những cái giá trị của sự giải thoát. Phải không? Chữ giải ở đây có nghĩa là gì? Thân của chúng ta tự giải phóng. Còn thoát là gì? Tâm của mình phải nhảy ra khỏi tất cả những vùng kìm kẹp. Giải là giải phóng thân, thoát là nhảy ra khỏi tất cả những cái tâm kìm kẹp, tâm cố chấp của mình mới gọi là giải thoát. Ở đây có nhiều người giải nhưng mà chưa thoát nổi, phải không? Giải có nghĩa là cái thân của mình thôi. Mình giải phóng cái thân của mình có nghĩa là thôi tôi giọng ly dị rồi, khỏe. Đó là giải phóng cái thân. hiểu không quý Phật tử? Tôi ổng già rồi, tôi ổng ly dị rồi, thôi bây giờ đường ai nấy đi, già lớn tuổi tôi vô trong đạo tràng Kim Liên tôi tu không có ràng buộc nữa. Hồi xưa mỗi lần đi tu là phải xin phép ổng, ổng gật đầu ổng vui tôi mới dám chú chùa tôi tu. Còn bây giờ tôi ổng chia tay, tôi tu rồi khỏe mới có chữ giải thôi, phải không? Còn chữ thoát nữa, mình thoát có nghĩa là cái tâm của mình đừng bao giờ nhớ nhung, đừng bao giờ hận đời, phải không? Hai vợ chồng ly dị rồi, mình vô trong đây mình tu mà ngồi tu mà nhớ ổng rồi giận ổng rồi hờn ổng hoài, làm sao thoát được đây, phải không? Bệnh nhiều lắm đó quý Phật tử. Cho nên ở trong đây quý Phật tử nhớ một điều, có đôi khi chúng ta giải thoát rồi mà chúng ta lại cột thêm lại. Giải thoát rồi mà còn cột thêm lại đó, như vậy là mệt lắm. Giống như là Phật tử tịnh tính nè, sống một mình sung sướng muốn chết không chịu, thấy không? Sống với đệ tử mình rồi, sáng sớm thầy trò rang cơm nguội ăn, vậy mà nó vui hết biết luôn. Bữa nào sướng lắm là trụng gói mì, mấy thầy trò ngồi ăn vậy mà nó vui, phải không? Vậy đó mà khi mà lên trên bàn ngồi giao lưu, cái tự nhiên có cô Phật tử đó nói em muốn gá nghĩa châu trần với anh, em muốn nâng khăn sửa túi với anh. Lúc đầu thì cũng mạnh dạn lắm, này kia kia nọ, thôi các cô đừng có đưa tôi vào cái chỗ khó xử, bởi vì đó nếu mà thương tôi phải thương luôn cái đám đệ tử của tôi thì tôi mới nhận. Nói thì nói như vậy chứ trong bụng muốn rồi, thấy không? Rồi làm sao giải thoát đây? Cuối cùng rồi tội nghiệp, bây giờ tỉnh tính cột luôn, thấy không? Phật pháp nhiệm màu lần thứ 16 đạo tràng của chúng ta, nhìn khuôn mặt chú Tịnh Tính coi, y chang thiên thần, rất là hiền và y chang thiên thần. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của Tịnh Tính thì nó chưa có thành cái gì hết, nhưng mà chữ thiên thì nó còn mà chữ thần nó mất rồi, thấy không? Chữ thần nó mất rồi, giống như con người bị mất thần vậy đó, lo toan đủ điều quá mất thần luôn vậy thôi. Nó thành ra rồi đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình đã sống mà mình thoải mái một chút, mình tu nó nhiều. Tu ở đây không phải là ngồi niệm Phật. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, khẳng định một điều, chữ tu ở đây không phải là niệm Phật, mà tu là nhìn thấy được mình mới gọi là tu. Đức Phật dạy mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để thấy được cái vô lượng quang của mình, thấy cái sáng của mình. Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, để thấy lòng yêu thương và bình đẳng của mình. A-di-đà vô lượng công đức, để thấy tất cả những thành quả thanh tịnh của mình. Chứ không phải niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, đức hơi rồi lấy hơi lên rồi niệm, rồi nói ai dạy niệm Phật, tôi niệm tôi mệt quá trời, mấy bà già niệm không nổi. Đâu có kêu mình niệm nhanh như vậy đâu. Mà bây giờ có một số Phật tử đang bị khối u của pháp môn niệm Phật, đi lại trợ niệm cho người ta. Bệnh nhân người ta còn hước hơi không đủ thở, mà mấy ảnh vô mà ảnh niệm như là xe tăng mà nó chạy trên đường nhựa vậy đó. Làm sao mà người ta chịu nổi, phải không? Người ta bệnh người ta hít từ hơi thở nhẹ vậy. Mình muốn đến trợ niệm, quý Phật tử nhớ một điều, không đem mỏ chuông đến ngay chỗ người đang trợ niệm, cần trợ niệm. Quý Phật tử đứng một vòng ở ngoài, niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, nhỏ, gọi là kim can trì. Còn cái người chủ, tức là cái người mà dẫn chúng đó, ngồi ở bên cái chân giường, niệm ngay lỗ tai, niệm nhỏ thôi. Cái giờ phút đó đó, cái người mà bệnh rất cần kim can trì, để cái lực đó đưa người bệnh vượt qua cái con đường vô hình đầy nghiệp chướng. Mà đứng ở ngoài A-di-đà-phật, rồi đập mũi một cái chát. Thầy thấy rõ ràng nguyên một cái đạo tràng đến trợ niệm, đến thiệt là đông. A-di-đà-phật, xong rồi cái bắt đầu đi ra chê chủ nhà đủ điều hết, không mở quạt để mũi nó cắn gần chết. Vậy thì cái tâm của mình lúc đó còn có tặng được cho người sắp sửa ra đi cái tâm thanh tịnh không? Mà người sắp sửa ra đi cần nhất là cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên đó là một cái gọi là khối u của pháp môn tịnh độ, khối u đó. Cho nên nhìn bề ngoài quý Phật tử thấy không có bệnh gì hết, hiểu không? Đó là khối u tận lòng, tận bên trong mà. Nhìn bên ngoài thấy vẫn tu đàng hoàng lắm, nhưng mà đó là khối u. Mình tu niệm Phật chứ đâu phải ma nó rượt mình đâu mà chạy cái kiểu đó, phải không quý Phật tử? Cho nên kiểm tra lại cái tâm tu của mình, đó là một cái loại khối u. Nếu không sửa, nó sẽ trở thành khối u ác tính và ung thư thời kỳ cuối luôn. Không bao giờ chữa bệnh được đâu. Niệm bỉ quán âm lực ở trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Quan Thế Âm nói rằng hãy niệm danh hiệu Quan Âm bằng cái lực của mình. Không phải la lớn mới là lực. Không phải ra thiệt là lớn là lực đâu, mà cái lực ở đây nó phát xuất từ tận cái tâm của mình. Mình đến mình trợ niệm cho một người Phật tử đang bị bệnh, nói chung họ sắp chết đi, thì cái điều đầu tiên mình đến không có nói nhiều. Thầy thấy rồi, có nhiều cái người đến trợ niệm nói nhiều quá, giờ phút đó chúng sinh không có nghe nổi hết tất cả những lời mình nói đâu. Đến cứ nói như thế này: chị ơi, anh ơi, mỗi một người rồi cũng sẽ về Phật. Chúng tôi mong rằng anh hay chị đi về Phật hãy mang một món quà tặng cho Đức Phật A Di Đà. Món quà đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế đủ rồi. Mình đi vào trọng tâm để cho người mà đang bệnh hấp hối đó, người ta cảm nhận được cái câu mình muốn nói, và người ta hiểu được món quà để đem về cho Đức Phật A Di Đà chính là câu niệm A Di Đà Phật. Rồi cái quý Phật tử đứng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta cảm nhận và người ta nghe được cái đó, người ta niệm theo mình đó quý Phật tử. Tự tâm thức người ta niệm, tự tâm thức người ta niệm, và tâm thức người ta sáng suốt, tâm thức người ta nó bình đẳng yêu thương, tâm thức người ta tự nhiên thanh tịnh và tràn đầy công đức. Lúc bấy giờ họ ra đi một cách bình yên đó quý Phật tử. Còn niệm la lớn quá thì cũng được, có thể giải quyết được cái thân mà không giải quyết được cái tâm. Quý Phật tử đứng A-di-đà-phật thì cái dương khí của người còn sống nó trùm về cái âm khí của người chết, giống như cái cục đá mà bỏ lên trên cái bếp lửa vậy thôi quý Phật tử. Cục đá nó cứng ngắc phải không? Giống như bây giờ thầy ví dụ cho nó dễ hiểu nè, quý Phật tử đem một cái con cua, quý Phật tử để trong cái ngăn đá, nó bị lạnh, nó cứng đi. Bây giờ quý Phật tử để trên bếp cho nó nóng, nó rã đông ra, từ từ nó không còn cứng nữa. Thì thầy ví dụ như vậy cho quý Phật tử dễ hiểu. Cái người vừa mới chết, sở dĩ họ cứng, họ co lại, họ lạnh ngắt, bởi vì họ đang sống trong thế giới âm. Tất cả những cái quán khí trong người của họ tự nó làm cho thân thể bị cứng ngắc, lạnh lẽo vô cùng. Mình là người còn sống, mình đến đó mình trợ niệm A-di-đà-phật một hồi thôi là rã đông liền. Hiểu không? Cái thân thể họ tự rã đông, thịt rồi xương rồi gân cốt của họ tự nhiên nó bị ấm lại, bắt đầu nó dịu lại. Cái đó là trường hợp mới có giải trừ quán khí, chứ không phải là trường hợp giảng sanh đâu. Mình mới giải quyết được cái thân, chưa giải quyết được cái tâm. Quý Phật tử nhớ cho thầy một điều đó, sau này có đi trợ niệm đừng có la lớn nữa. Mình trợ niệm xong 8 tiếng đồng hồ mà cái thân thể họ mềm rồi đó, quý Phật tử chỉ ra ngoài nghỉ ngơi 5 phút. Nghỉ 5 phút thôi, để cho nó khỏe một chút, quay trở vào niệm cho người ta thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, để đưa người ta đi vào trong cái tâm. Giống như bây giờ thầy nói quý Phật tử dễ hiểu. Cái ông đó, ông đi ngoài đường vô trong hẻm, bị cái đám mà chủ nợ nó đè, nó đánh, nó đập, nó giật tiền, nó đòi nợ đi. Mình tự nhiên nguyên một đám của mình đi lại, nguyên một đoàn của mình đi lại, và nói với cái đám người kia rằng tôi sẽ đứng ra trả nợ giùm cho ông ấy. Thì mình đứng mình niệm Phật lại Di Đà vô lượng công đức là mình đủ sức mình trả. Thì cái đám đó nó buông cái tay, không còn đè cái người đó nữa, buông ra. Tức là tất cả những nghiệp chướng, những quán khí nhiều đời nhiều kiếp mà ông ấy đã gieo, tự động nó buông tay vì cái câu A-di-đà vô lượng công đức. Lúc bấy giờ là mình mới có giải trừ quán khí thôi, thân thể mới mềm lại thôi. Xong con người ta được vừa đứng dậy thôi quý Phật tử, nãy giờ bị đè mà. Thì linh hồn người ta vừa đứng lên trong cõi vô hình, cái mình nói ông ấy giải thoát rồi, giảng sanh rồi, kéo nhau đi về hết. Mình có đem con bỏ chợ không? Người ta đang đứng lên, người ta còn bỡ ngỡ, nãy mới bị đè, mới vừa đứng lên, chưa có thấy đường đi, chưa có định hướng được là tất cả chúng ta đã vội bỏ họ đi rồi. Cho nên mình là người trợ niệm thì phải đưa tận nơi, tận chốn mới được quý Phật tử. Phải không? Xong nghỉ 5 phút quay trở vô, niệm 4 tiếng đồng hồ nữa, cho người ta định hướng. Lúc bấy giờ là A-di-đà vô lượng thọ, hồi nãy A-di-đà vô lượng công đức thôi, cho người ta giải trừ quán khí, bây giờ cho người ta định hướng A-di-đà vô lượng thọ. Niệm 4 tiếng xong, nghỉ 5 phút, quý Phật tử ơi, tiếp thêm niệm cho người ta 2 tiếng nữa, A-di-đà vô lượng quang, tặng cho người ta cây đuốc để người ta đi trong thế giới vô hình. Chứ nếu không, quý Phật tử bỏ người ta giữa đường nhiều lắm đó, đừng có thấy nó dịu dịu là giảng sanh, không phải đâu. con người tu mà dễ dàng giảng sanh như vậy thì họ niệm Phật làm cái gì? Phải không? Họ ăn mặn, họ uống rượu, họ chơi đánh bài, họ trác tán đi, rồi tới chết cái đem vô trong chùa đứng chợ niệm là dịu dịu liền, chứ đâu có gì đâu. Như vậy thì khỏi mất công đi vô đây tu mỗi một ngày an lạc như vậy. Người nào suy nghĩ như thế là đang bị khối u trong pháp môn rồi đó. Quý Phật tử, nếu mà để lâu ngày nó sẽ trở thành cái ung thư đó quý Phật tử à. Phải không? Tất cả chúng ta như thế đều bị những cái chứng bệnh đó, nó hành hạ mình dữ lắm luôn. Ở đây thầy nói quý Phật tử thôi. Mình tu mà mình còn thấy mình là bác sĩ, thí dụ mình là ông bác sĩ hay là mình là chủ một cơ sở nào đó, chủ tiệm vàng hay gì đó, mà mình vô trong đây mà mình còn thấy mình ngon hơn quý Phật tử trong này. Mình ăn mình phải lựa cái chỗ nào, mình muốn ni sư ở đây phải quan trọng mình hơn những người khác. Mình đang bị khối u đó quý Phật tử. Đến chùa Kim Liên tu rồi, tất cả những chiếc áo bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, nhà giàu, chủ tiệm vàng, tất cả những cái đó vân vân, máng ngoài cổng Kim Liên. Đi vô trong đây chỉ có một thế giới bình đẳng mà thôi. Người nào mà mang tất cả những cái đó vô là coi chừng khối u của pháp môn, khối u nó nằm ở trong đầu của mình đó, rồi làm sao mình giải thoát đây. Còn mình đó in kinh, in sách, phát tâm ấn tống, quý Phật tử ơi, mình đi đưa cho một người đó, nhờ người đó ấn tống 500 quyển kinh cho chùa đó. Nhưng mà mình cứ sợ hoài, không biết cái ông này ổng có làm đúng đường không, hay là mình sợ không biết ổng có gạt mình không. Quý Phật tử dám ấn tống như vậy mà sợ gạt là quý Phật tử ơi, mình đang bị khối u trong vấn đề mà cúng dường đó. Ấn tống kinh điển mà vẫn bị khối u, mình dám bỏ 50 triệu để ấn tống mà lại nói trong điện thoại tôi sợ ổng gạt tôi. Ổng làm có chừng 400 mấy 490 gì thôi à, gạt 10 triệu. Mình dám bỏ 500 triệu ra ấn tống mà sợ chúng sinh gạt mình 10 triệu. Tự nhiên cái tâm của mình nó bị khối u liền đó. Cho nên không nên điều đó, phải không? Còn cái người nào mà lấy 10.000 đồng 10 triệu đó mà bỏ túi, người đó còn bị khối u nặng nề hơn nữa. Mình đã không có tiền mình làm điều đó thì mình hãy đem cái công của mình để mà góp với người đó là một điều phước lành. Đằng này người ta đưa của cho mình mà mình còn chấn, mình còn giếm lại tất cả những cái đó. Quý Phật tử ơi, người nào mà làm như vậy mình đã bị khối u rồi đó. Khối u ở trong con đường tu, khối u trên con đường về Phật. Mình cứ cất tiền của mình, của người khác vào trong túi của mình. Khối u là gì? Là lòng tham mình cứ chất vào trong đó. Rất là nguy hiểm luôn. Mình bố thí gạo cũng vậy. Phật tử nó nói, hỏi chị ơi, gạo mình mua mình bố thí sao chị? Em không có rảnh, em nhờ chị mua giùm. Nói ở gạo 14.000 ký thì họ đưa tiền mình 14 triệu mua 100 ký, thí dụ vậy đi, phải không? Ngàn ký chứ hả? 14 triệu là ngàn ký phải không cô, mấy cô? À, rồi nhận tiền người ta 14 triệu rõ ràng, người ta đưa luôn 15 triệu là tiền xe này kia, tiền công của chị mua gạo giúp giùm em. Đi ra chợ lựa gạo 12.000 mua. Hứa với người ta 14.000 mà đi vô mua 12.000, quý Phật tử ơi, kiếp sau này rồi thân thể của mình sẽ không bao giờ trọn vẹn đâu. Tại sao có nhiều người sinh ra, quý Phật tử ơi, đầy đặn ngũ căn, đầy đặn lục căn thanh tịnh luôn, còn có người sinh ra nó lại thiếu trước thiếu sau. Thầy nói thầy xin lỗi hết tất cả quý Phật tử nào mà lỡ có mang cái thân mà nó thiếu như vậy. Sở dĩ hôm nay thầy nói có nghĩa là tất cả chúng ta đợi tới cái quả của mình nhận lấy rồi mình mới khổ đau. Tại sao chúng ta không nhìn ngay từ đầu là cái nhân của mình gieo, nhân của mình tạo quý Phật tử. Mình sinh ra rồi cái tự nhiên nói con, hồi nhỏ tới giờ má con nói con sinh ra đã thiếu tháng rồi. Con sống trong gia đình con thiếu tình thương, thiếu tình thương của cha mẹ anh em rồi. Con đi ra ngoài đời con thiếu may mắn, phải không? Rồi khi mà con lập gia đình con lại thiếu tình cảm nữa. Cho nên đó rồi bây giờ con sống con còn thiếu nợ không? Quý Phật tử thấy cuộc đời bắt đầu từ chữ thiếu. Vì sao vậy? Vì ngày xưa mình lấy của người ta quá nhiều quý Phật tử à. Phải không? Mình mua, người ta mua gạo mà mình đóng thiếu. Quý Phật tử ơi, một cái thiếu rồi. Người ta đưa giải mai thì mình cứ mai đúng giải thôi. Phải không? Mình lách làm sao không biết nữa. Người ta mai mà mặc cái chật hết sức để mình lách ra được một cái áo cho mình nữa. Đó, cái đó là những cái mà mình không nên làm. Người ta đưa cho mình 10 triệu chỉ mua cá phóng sanh giùm cho em,
Lấy 10 triệu mà không đi mua cá, lấy 10 triệu đi làm chuyện khác, thí dụ như cho người ta mượn để rồi lấy lời. Vì cái cô bên đó, bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây gì đó đâu có biết đâu. Lấy cái tiền đó cho người ta mượn lấy tiền lời xài. Thì như vậy quý Phật tử thấy sau này rồi mình sinh ra có lẽ cơ thể của mình khói u nần hoài luôn. Có nhiều người sinh ra thân thể của mình tự nhiên nó có nguyên một cái bớt thiệt là lớn long không. Vì sao vậy? Vì mình đã làm mất đi chất người của mình trong đó một khoảng lớn như vậy. Cái tâm của mình giữ năm giới là chất người còn y nguyên, giữ bốn giới giới chất người lưng chút, giữ ba giới chất người còn chút, không giữ giới nào chất người nó hoàn toàn gần cạn rồi đó quý Phật tử. Cho nên giữ giới Đức Phật không có cấm. Người nào nói con giữ gìn năm giới cấm là sai. Ở đó không phải là năm giới cấm mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta. Các con ơi, các con muốn giữ gìn thân người của mình được trọn vẹn ở kiếp này và kiếp sau nữa, các con phải cố giữ gìn năm chất liệu làm người này. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm chất liệu làm người. Quý Phật tử đạo tràng Kim Liên về nhà coi chừng và nhìn coi cái chất người của mình còn đầy hay đã lưng rồi. Cây đèn còn y nguyên mà dầu nó hết, đúng không? Mang cái thân thể này là cây đèn đó quý Phật tử, nhưng mà cái chất người trong cây đèn là dầu. Có người đầy, có người nó cạn rồi. Có người đi vô quy y chăm thêm, có người sau khi quy y tam bảo lủng lỗ chảy ra hết. Vô trong đây cúng dường cho chùa, mà vô trong đây, thí dụ thầy nói thí dụ thôi nghe, rằm tháng 7 gửi ni sư, con gửi 3 triệu cúng kiểm. Ni sư lấy 3 triệu, ni sư nấu kiểm xong xuôi, chị tới trễ đi. Chị nói dạ sư cô, ni sư ơi còn kiểm không? Ni sư nói hết rồi. Tự nhiên giận lên đùng đùng, chất cười nó cạn xuống. Mình cúng dường như vậy, nếu mà tâm mình hoan hỷ, quý Phật tử ơi, chất người của mình nó tăng cao, có thể lên cõi trời được nữa. Đằng này có 3 triệu để cúng dường kiểm. Mà kiểm là gì? Là bố thí cho tất cả chúng sinh chứ không phải cho riêng ai. Chữ kiểm là bố thí cho tất cả mọi người. Mình nghĩ mình có 3 triệu mà tại sao ni sư không chừa mình một chén nào hết? Tâm của mình giận dỗi. Thế là quý Phật tử ơi, mình mất đi công đức 3 triệu đồng tiền kiểm, mất luôn cái chất người trong tâm của mình nữa. Chi vậy quý Phật tử? Đồng tiền chúng ta tìm ra được, còn hạnh phúc và tất cả những cái công đức lành chúng ta tìm mãi không bao giờ được. Vậy đó mà chấp nhận mang khối u trong tâm chơi vậy thôi, không cho ai mổ hết. Phật A-di-đà đâu dám mổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Mô Phật, tại sao sư huynh không chịu mổ? Phật Thích Ca nói, Phật A-di-đà trả lời: khối u ác tính, không dám đụng dao kéo vô. Đúng không? Đụng vô chẳng những nó không có hết mà nó lầy lội thêm nữa đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ cái cô đó cổ cúng dường 3 triệu nấu kiểm đó, mà không chừa cổ một chén, cổ giận, cổ ngoe ngoải, cổ đi về dám lợi cắt khối u đó không? Thò tay cắt coi. Nó ác tính, nó lầy lội trở nên hung dữ liền đó, nguy hiểm liền đó. Cho nên những người như vậy, tâm của mình đang bị khối u rồi. Thầy mong quý Phật tử ơi, mình tu để mình trở thành những con người khỏe mạnh. Đông Phương là thế giới của dược sư. Mình niệm Nam Mô Đông Phương Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, có nghĩa là quý Phật tử niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư là mình vào trong bệnh viện, mình là những bệnh nhân bắt đầu vào viện. Còn Tây Phương là gì? Là buổi chiều, là hoàn tất một ngày, là xong xuôi mọi việc. Giống như bình minh vác cuốc ra đồng, hoàng hôn vác cuốc đi về nhà nghỉ. Quý Phật tử hiểu không? Bình minh là mình trị bệnh, còn Tây Phương là gì? Hết bệnh. Cho nên ở đây Tây Phương thế giới cực lạc có nghĩa là mình đã hết bệnh, mình rất là vui, phải không? Mình ở cái thế giới ta bà mình cực khổ, cho nên bình minh của mình phải trị bệnh bằng Đức Phật Dược Sư. Đó, cho nên trong 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư đó là nguyện cho thân thể của tôi nó trong sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn đó, có nghĩa là sạch bệnh, không còn khối u trong đó. Chừng nào hết bệnh rồi quý Phật tử ơi, xuất viện có nghĩa là giảng sanh. Quý Phật tử thấy trên chùa Hoằng Pháp tu biết bao nhiêu đợt rồi, 74 đợt, 75 đợt gì rồi, phải không? Có Phật tử nào hết bệnh xuất viện không? Đâu có nghe tự nhiên trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp có một bà cụ ngồi tu tự nhiên xuất viện hết bệnh, ngồi viên tịch tại đạo tràng, đâu có đâu. toàn là đi vô trị bệnh mà mang bệnh thêm không à. Tại vì không thèm uống thuốc mà chấp nhận để cho khối u nằm trong đó chứ không cho mổ. Bởi vì sao vậy? Mổ là chết. Quý Phật tử ơi, cố gắng đi. Tất cả những cái mà mình chưa có vương mang, quý Phật tử cố gắng làm cho nó mất hết đi. Tu là làm cho thân thể mình trong sạch hoàn toàn, phải không? Không có chút nhơ bẩn, trong ngoài đều tinh khiết hết quý Phật tử. Thân của mình sạch, tâm của mình cũng sạch luôn. Thì như vậy đó mình mới xứng đáng mặc cái chiếc áo tràng lam. Quý Phật tử mà còn làm tất cả những cái chứng bệnh, những ung thư, những khối u hoài là quý Phật tử xem thường chiếc áo trang phục yêu thương này. Mình ở cõi ta bà mình xem thường cái trang phục này lắm, chứ cõi Phật A-di-đà cái trang phục này nó phóng hào quang nhiều lắm đó quý Phật tử. Không phải người nào cũng mặc được nó đâu. Cho nên đó, quý Phật tử nhớ, có một lần Hòa Thượng ở bên Trung Quốc, thầy quên tên rồi, Hòa Thượng đang ngồi thiền ở trong chùa, tự dưng cái nghe ở ngoài sân gọi tên. Hòa Thượng đứng dậy mà không kịp mặc cái áo đi đường nữa, mặc cái áo ngắn ở trong chùa đó rồi đi lên tới cái động Di Lặc vậy đó. Rồi tự nhiên rồi cái có sức thần đưa Hòa Thượng đi đến cung trời Đao Lợi. Rồi từ cung trời Đao Lợi đó có hai vị Hòa Thượng kêu vị Hòa Thượng này đi vô trong tắm rửa đi. Hòa Thượng đi vô trong một cái căn phòng tắm, rồi đi ra có một tiểu đồng tặng cho Hòa Thượng chiếc áo tràng lam. Ở đây thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử rằng chiếc áo tràng lam ở trên cổ Tây Phương nó trân quý vô cùng. Cỡ Hòa Thượng tu mà được Quan Âm dẫn đi để mà tham quan cảnh giới Tây Phương mà chỉ được mặc áo tràng lam thôi nghe quý Phật tử. Cho nên chiếc áo tràng lam này nó có một cái giá trị tuyệt vời. Có đôi khi rồi mình mặc chiếc áo tràng lam mà mình tự làm quen ố màu lam của chính bản thân nó. Giống như một người bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng, chiếc áo đó là chiếc áo của thiên sứ đó, thiên sứ của tình thương. Cho nên một người bác sĩ nào mà đợi người ta đưa tiền mới trị bệnh, làm quen ố chiếc áo của thiên sứ rồi. Cho nên có những vị bác sĩ độc đáo lắm quý Phật tử. Giống như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đang trị bệnh cho một người bệnh nhân phổi nó bị nước ở trong đó. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đang mở máy hút cái nước ở trong phổi ra, bỗng dưng cúp điện, máy không chạy nữa. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cầm cái ống hút mà nãy gắn vô cái máy hút đó, đưa vô miệng mình hút liền, để cái nước nó tràn ngược vào trong phổi, bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hút hết cái nước trong phổi đó nhổ ra. Thì quý Phật tử, ở đây thầy nói không phải để cho quý Phật tử gớm, không phải, mà mình muốn nói cái tâm của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chưa từng quy y Tam Bảo, chưa từng là người Phật tử luôn, nhưng mà bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã làm những cái chuyện mà tất cả người Phật tử của chúng ta chưa bao giờ có người làm được. Quý Phật tử thấy không? Cho nên đó, trong một cái thế giới vô hình, có một vị thầy, một vị thiền sư đó ngồi thiền định, tự nhiên rồi cái thần nó xuất ra ngoài. Vị bác sĩ đó, vị thiền sư đó đi đến một cái bệnh viện, thấy ông bác sĩ đang mổ cho một bệnh nhân. Ông bác sĩ tự nhiên cầm cái dao mổ lên, thì Bồ Tát Quan Âm đó phóng buông ngàn cái tơ quang, tức là ánh sáng nó nhỏ như những sợi tơ, phóng xuống cái bàn tay của vị bác sĩ này. Vị bác sĩ này cắt tới đâu lành tới đó, cắt tới đâu lành tới đó, mà mình gọi là bác sĩ mát tay. Đó là nhờ sức gia hộ của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử thấy không. Còn nhiều ông bác sĩ mặc áo blue trắng mà tâm hồn của ổng đen mung đó quý Phật tử, gớ cái dao mổ người ta chết, mặc dù đi học khoa mổ cùng một lượt với ông bác sĩ kia, nhưng mà cái tâm từ chiêu cảm đến Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm gia hộ bằng những sợi tơ quang xuống bàn tay của vị bác sĩ đó. Cho nên bác sĩ đó mổ bằng đôi tay của mình và phân nửa đôi tay của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên quý Phật tử muốn tu niệm Phật bằng phân nửa cái miệng của mình và phân nửa miệng Quan Âm không? Muốn không? Muốn thì đừng có chửi lộn. Mô Phật, con đâu có chửi. Nguyên một ngày con từ ở đậu tràng Kim Liên tới chiều về con không bao giờ chửi. Nhưng mà con chưa chắc chắn khi con về nhà gặp mặt chồng con. Chết không? Cho nên có nhiều ông chồng than phiền hoài. Hai ông bạn chồng bạn già gặp nhau, con vợ của tôi công nhận nó giống tiên. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ nó giống hệt như tiên vậy đó. 8 tiếng đồng hồ vợ của tôi đẹp như tiên. Ông chồng hỏi lúc nào? Lúc nó ngủ đó. chàng ơi, lúc nó ngủ nó đẹp như tiên, còn nó thức dậy từ lúc nó mở mắt cho tới nó đi ngủ nó chửi tôi sanh tử luôn. Thấy không? Quý Phật tử nữ ơi, cố gắng mình tu làm sao càng ngày cho mình đẹp giống giống tiên đi nghe quý Phật tử. Có nghĩa là mình tu cái miệng của mình làm sao bớt đi. Người phụ nữ của mình cái gì cũng tuyệt vời cả, chỉ có cái miệng là không tuyệt vời thôi. Thầy nói thật đó. Cho nên người phụ nữ sở dĩ mang thân nữ và khổ đau bởi vì cái miệng thôi. Có một lần đó, có một chúng sinh nam lên hỏi Đức Chúa Trời, sao Ngài tạo ra một cái sinh vật gì đâu mà dữ quá, chửi con tối ngày luôn. Đức Chúa Trời nhìn xuống nói, sao kỳ vậy ta, ta nhớ ngày xưa ta nặng cái sinh vật này, ta làm cái miệng đẹp lắm mà sao bây giờ nó chửi dữ vậy. Đức Chúa Trời còn bỡ ngỡ đó quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta cố gắng mình tu là mình tìm lại cho mình tất cả những cái đẹp từ miệng của mình. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Quý Phật tử đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Mình tu như thế mới được, chứ mình tu làm sao mà cái miệng của mình nó không còn cái bông sen nữa mà toàn là cái bong bóng không là chết rồi. Cái miệng của mình không phải là hình số 0 mà cái miệng của mình nó mốt ở chính giữa hình số 8. Phải không? Miệng quý Phật tử hình số 8 phải không? Cái miệng bị bệnh rồi đó. Cố gắng thay đổi sửa chữa mình một chút để cái bệnh ung thư của mình nó tới thời kỳ cuối quý Phật tử chữa trị không nổi đâu. Bây giờ nó chưa có, nó chỉ mới là khối u thời kỳ đầu. Tất cả quý Phật tử, người xuất gia cũng như người tại gia của chúng ta đều mang trong cái con người của mình một mầm bệnh, tức là khối u. Khối u có nghĩa là cố chấp, là dính mắc. Người tu mà sân, người tu mà cứ nói xấu người tu kia, người tu mà cứ giận Phật tử hoài, chủ trì mà cứ giận Phật tử hoài, cũng bị khối u như thường. Phải không? Quý Phật tử là bệnh nhân, đúng không? Mình là bệnh, sống trong cái bệnh viện ta bà mà, thì quý Phật tử là bệnh nhân. Màu lam là bệnh nhân, vậy chứ màu vàng ngồi trên đây là ai quý Phật tử biết không? Hả? Bệnh nhân lâu năm. Màu lam là bệnh nhân mới nhập viện, còn màu vàng này đâu phải ngon đâu quý Phật tử. Vàng nhiều chừng nào, bệnh nhiều chừng nấy. Thấy không? Cho nên quý Phật tử mặc áo lam, quý Phật tử là bệnh nhân mới nhập viện. Còn quý ni sư mặc áo vàng ở ngoài, áo lam ở trong, đúng không? Bệnh hơi nhiều rồi đó. Còn quý thầy ngoài trong gì nó vàng khè hết luôn, bệnh nặng đó. Cho nên đó, người tu mặc áo vàng chừng nào là bệnh nhân lâu năm nhiều chừng đó. Cho nên hôm nay thầy ngồi trên đây chẳng qua là một bệnh nhân lâu năm truyền đạt kinh nghiệm cho những bệnh nhân mới vào viện thôi. Nhiều khi bệnh nhiều quá, uống thuốc nhiều, nhiều khi nó thuộc lòng thuốc luôn như quý Phật tử. Thành ra rồi đem tất cả những gì mình đã từng được bác sĩ trị đó rồi nói cho quý Phật tử nghe, để rồi chúng ta cùng nhau để trị bệnh cho mình, để rồi chúng ta đi lên Phật, Đức Phật khen chúng sinh ở cõi ta bà đứa nào đứa nấy đẹp. Phải không? Để Đức Phật A Di Đà nói, chàng ơi, mấy đứa cõi ta bà nó lên nó đứa nào đứa nấy khối u trầm trọng không? Phải không? Cho nên quý Phật tử dám hứa không? Dám hứa với chính mình thôi, là từ đây trở về sau chúng con Phật tử chùa Kim Liên cố gắng tận trừ tất cả những khối u, cho dù lành tính hay ác tính, tận trừ hết, để sau này lên cõi Phật A Di Đà, Phật A Di Đà khen chúng con là hảo Phật tử. Đồng ý không? Cái bệnh khối u này nói tới chiều qua ngày mai chắc nó cũng hỏng hết luôn đó quý Phật tử. Nhiều thứ khối u quá, đi phóng sanh nó cũng có khối u nè, đi từ thiện cũng có khối u nè, cho gạo người ta mà cũng có khối u nữa. Mình tốn tiền đi mua gạo rồi xách gạo đem cho mà nó cũng sanh ra khối u trong tâm mình nữa quý Phật tử. Ăn chay vậy đó mà cũng sanh ra khối u nữa. Thí dụ như thầy nói quý Phật tử ăn chay, ăn chay mà tháng 2 ngày ăn toàn là sơ sài, ở nhà chồng con mình ăn mặn rồi, có mình nên mình ăn chay thôi kệ đi, nấu cho ổng với mấy đứa nhỏ ăn, còn mình bới chén cơm rắc miếng muối tiêu lột trái chuối để vô là xong. Phải không? Ăn chay cái kiểu đó là bị khối u luôn, cố chấp quá. Phải không? Đức Phật đâu có kêu mình ăn chay theo kiểu mà ăn cơm với chuối đâu, vậy đó mà làm biếng không chịu nấu ăn. Phải không? mình nấu thêm một món nữa đi, không chừng khi mình dọn lên rồi một bên đây mặn, một bên đây chay, không chừng con của mình ăn chay với mình luôn nữa. Chứ nó thấy mình ăn chay gắt muối tiêu với chuối là nó đã chạy rồi. Phải không? Ăn chay xong rồi cái bắt đầu tới sáng nó xót ruột, cái chạy ra ngoài chợ mua con gà toàn ten đi, sách toàn ten đi về. Chồng nó nói: chàng ơi, bữa nay sao bà mua gà chứ bà? Nó: ông không thấy tôi ăn chay hai ngày tôi quải lắm không không? Mua con gà bồi dưỡng lại. Ăn chay như vậy là có khối u rồi đó quý Phật tử. Phải không? Còn ăn chay trường, ăn chay trường mà đi vô, đi nấu, vô trong chùa nấu, hỏi cái này là gì? Heo quay. Heo quay chay. Quý Phật tử nhắm coi có cái chữ heo rõ ràng mà chay chỗ nào. Heo quay chay, cá rô chay, cá kèo chay, cứa cá lóc chay. Trời ơi, thấy ghê không? Bị khói u luôn đó. Còn bây giờ ở ngoài chỗ Tân Lạc Huyên nó bán heo sữa quay mới ghê nữa chứ. Đó là tất cả những cái đó là mình bị khói u trong vấn đề ăn uống tu tập của mình. Thầy báo cho quý Phật tử nghe, có một số mà gọi là thực phẩm chay, thí dụ như là heo sữa quay đồ này kia đó quý Phật tử. Ở đây tức là những cái con vật mang bệnh, thí dụ như ở Trung Quốc, ở Đài Loan vân vân, bị bệnh nó không có tiêu hủy mà nó xay nhuyễn ra hết, nó bỏ xương bỏ da lấy cái thịt nó xay nhuyễn ra hết, rồi nó bỏ một số hóa chất để mà loại trừ cái mùi tanh bớt đi, rồi nó xay nhuyễn cái đó, nó trộn chung với bột, rồi bắt đầu nó ép thành cái thịt heo sữa quay chay. Quý Phật tử ăn rõ ràng cái mùi sâu nó làm sao mà giống thịt thiệt vậy. Nó đâu có tài ba đâu quý Phật tử. Nó lấy thịt heo bệnh nó xay ra nó cho mình ăn đó. Nó vậy đó mà. Ăn chay cứ đi mua cái đó ăn hoài. Thôi thì đi mua thịt thiệt ăn đi cho đừng bệnh. Đi mua ba cái thịt heo quay chay đó về ăn chi mà cho nó bệnh. Rồi làm heo quay chay bằng bột, làm cái đó nó vừa mang chất dầu, nó vừa mang tất cả những cái mà để lâu ngày nó bệnh thêm quý Phật tử à. Mình ăn đơn giản đi, rau cải đậu hũ mình có cứ ăn. Người nào mà vượt qua cái ngán của tàu hũ người đó mới về Tây Phương được. Mà ăn chay mà nói tôi ngán tàu hũ thì không biết bà này ăn cái gì cho bả mới vừa bụng bả, phải không? Cho nên đó quý Phật tử nhớ, mình ăn chay ăn lạc mình có thể vẫn bị khối u trong cái vấn đề tu của mình nữa đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau ăn chay đừng bao giờ để cho mình bị tất cả những cái chướng ở trong tâm mình. Không có chế tạo món này món kia, không có nói rằng là tôi ăn chay cho đơn giản, ăn như vậy là chúng ta đang lần lần chúng ta giết mình đó. Ăn mặn là giết chúng sinh, còn ăn chay kiểu mà trái chuối không là giết mình đó quý Phật tử, phạm giới sát mà tự sát với mình. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng. Hôm nay không đủ thời gian để trình bày tất cả những cái căn bệnh của cuộc đời, mà căn bệnh đó nằm trong thầy nhiều lắm đó quý Phật tử. Vô trong đây lâu năm rồi mới phát hiện ra mình bị bệnh nhiều. Rồi bây giờ ngồi trên đây với quý Phật tử truyền đạt một số kinh nghiệm vì mình đã từng mang bệnh đó. Có những bệnh thì nó thiệt, nó thật với quý Phật tử, nó hết rồi. Nhưng mà ngày xưa làm Phật tử như đạo tràng chúng ta ở đây, thầy cũng mang bệnh dữ lắm luôn. Nhưng mà nhờ con cái là vô trong chùa giống như nhập viện vậy đó, rồi ở trong đó luôn, không dám đi ra ngoài. Rồi Phật Thích Ca cho cái thuốc nào cũng gán uống thuốc đó, không dám bỏ. Cho nên có một số bệnh nó cũng hết rồi, mà còn một số bệnh nó chưa hết. Đó, thí dụ như cái bệnh tham còn hoài luôn, không hiểu làm sao cho nó hết. Hễ mà ta đưa tiền là thích, nó kỳ cục quá luôn, cái bệnh này không bao giờ hết được. Mà hình như chư Tôn Đức, quý Hòa Thượng Ni, quý Hòa Thượng Tăng, người nào cũng có cái bệnh đó hết. Phải không? Có người đó thì tham nhưng mà để dành cho mình xài, có người tham để dành cất chùa lớn cho quý Phật tử tu. Cho nên vẫn là bị bệnh tham quý Phật tử à. Cho nên không biết tới chừng nào cho nó hết tham đây, chừng nào hết thở mới hết tham đó. Để còn thở hoài tức là cũng còn tham. Thầy mong quý Phật tử cô bây giờ đó, mình về suy xét lại tâm của mình, coi mình còn những cái căn bệnh nào chưa chữa trị được. Quý Phật tử cứ tự động chữa trị bằng tất cả những cái thang thuốc mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư hay là Bồ Tát Quan Âm đã trao tặng cho mình. Cứ dùng tất cả những liều thuốc đó mà trị lành những cái bệnh của mình nghe quý Phật tử. Chứ ngồi ở đây mà kể hết ngày hết giờ cũng không hết bệnh đâu. Và thầy muốn dành cái thời gian còn lại để cho quý Phật tử cùng giao lưu với Phật tử tịnh tính, để rồi chúng ta tạo thêm cái sức sống, tạo thêm cái sức mạnh trên đoạn đường tu tập của mình. A Di Đà Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa cùng toàn thể pháp hội, buổi thính pháp dần khép lại trong sự hỷ lạc vô biên và lòng thành kính sâu sắc của chúng con đối với thượng tọa. Vì hôm nay với chủ đề khối u trong pháp tu, thì thượng tọa đã mổ xẻ, đã chỉ cho tất cả những hành giả chúng con thấy những căn bệnh từ nặng tới nhẹ, nặng nhất cho tới những khối u vô hình, những khối u trong tâm. Thì quý vị thấy có đáng sợ không quý vị? A Di Đà Phật. Tại vì chúng ta cho một tràng pháo tay để tri ân bài pháp. Chuyển sang chương trình hấp dẫn và thấm tình đạo vị Phật pháp, đó là chương trình pháp đàm đồng cảm và giao lưu. Xin quý vị cho tràng pháo tay chào đón chương trình. A Di Đà Phật. Chúng con cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư, nán lại chứng minh cho buổi pháp đàm chúng con được ăn chim công đức. Chúng con thành kính mời đạo hữu tỉnh tính lên bàn của ban tổ chức đã dành sẵn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được sự cho phép của ni sư trụ trì trong khóa tu lần này, chúng con mời nhân vật của chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 16 của chùa Hoằng Pháp, thì ít nhất quý vị đã một lần nhìn thấy và biết được nhân vật chính trong cái chương trình này. Hôm nay chúng ta tiếp tục có những chia sẻ gì và những câu hỏi gì trong vấn đề tu tập và đời sống, thì quý vị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi để cho anh Tịnh Tính chia sẻ quý vị. Cũng xin nhắc lại vài nét cho quý vị, nhiều khi cũng mới chưa có hiểu rõ. Với cái biệt danh Hùng Sầu thì quý vị nghe cũng hải hùng rồi. Nghe Hùng Sầu là quý vị nghe hải hùng, kêu đâu chém đó, đòi nợ ai là tới đó là phải làm xong nhiệm vụ bằng mọi giá. Thì anh sống khét tiếng với bao lỗi lầm, sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, và cuối cùng để ra vơi ra số tiền mà ăn chơi sa đọa, kể cả nghiện ngập xì ke ma túy. Quá khứ của anh là một nỗi ám ảnh, nỗi lo sợ của xã hội. Nhưng với thiện căn phước đức sâu dày nhiều đời đã gieo trồng, anh đã quay quắt cuộc đời của mình 180 độ một cách vi diệu. Từ một bàn tay đau phủ giết hại chúng sanh, anh trở thành bóng dáng của bàn tay mẹ Quan Âm. Bởi sự thay đổi tâm tính của bản thân mình, đó là sự nuôi dưỡng và cưu mang mấy chục em nhỏ mồ côi, cơ nhỏ, cơ nhở, khó giáo dục, trở thành những người con có ích cho xã hội, những người thợ điêu khắc tượng hữu ích cho Phật pháp. Chúng ta sẽ không đợi lâu nữa, một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu, đó là anh Lê Thừa Dương Hùng, pháp danh Tịnh Tính. Xin toàn thể cho chàng pháo tay. Thưa anh Tịnh Tính, trước tiên chúng tôi rất là cảm ơn anh đã nhín chút thời gian từ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về đây nhận lời mời về giao lưu cùng với Phật tử chùa Kim Liên. Bởi vì Phật tử chùa Kim Liên nơi đây cũng rất là mến mộ anh và muốn chia sẻ giao lưu cùng anh. Giờ này xin mời quý vị nào có những câu hỏi gì để đặt ra cho anh Tịnh Tính, xin quý vị cứ đặt ra.
Kính bạch ni sư trụ trì chùa Kim Liên, kính bạch thượng tòa giảng sư, kính chào và ngưỡng mái mộ Phật tử Tịnh Tín. Về đạo tràng chùa Kim Liên khóa tu niệm Phật lần này là lần thứ hai, rất là vinh dự và cơ duyên hội ngộ được thượng tọa có mời được chú Tịnh Tín, mặc dầu trong công việc tạc tượng và làm nhiều việc về Phật pháp, nhưng đã có mặt. Chúng tôi, bản thân con cũng rất hoan hỷ, và cũng như là đạo tràng chùa Kim Liên một lần nữa là hân hoan và cảm ơn cái sự có mặt của Phật tử thành tín A Di Đà Phật. Thế để chương trình giao lưu á, cũng thời gian không có nhiều, thì vào đầu á cũng xin hỏi Phật tử thành tín là từ cái ngày mà đạo hữu thấm nhuần Phật pháp và vào con đường làm những việc tạc tượng, nuôi các cháu mồ côi cơ nhớ, thì những vấn đề đó từ cái ngày về chùa Kim Liên tới nay có nhiều tiến chuyển, và các cái nguồn kinh phí cũng như là có sự khó khăn gì, thì chúng tôi cũng muốn đạo hữu là qua cái thời kỳ mà đã qua những cái khó khăn vất vả ban đầu đến với Phật pháp nhiệm màu và đến hôm nay đã có gì thay đổi, xin được Phật tử và cho đạo tràng chúng tôi biết. A Di Đà Phật.
Alo. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mai bạch trên ni sư chủ trì. Kính thưa sư phụ và toàn thể quý vị Phật tử của khóa tu một ngày an lạc của chùa Kim Liên hôm nay. Và con cũng xin cảm ơn ni sư chủ trì và bên ban tổ chức đã sắp xếp và tạo mọi điều kiện để cho con có một buổi giao lưu nói chuyện cùng quý vị Phật tử hôm nay ạ. Dạ, qua câu hỏi của anh đây thì quá trình con quay lại về với Phật pháp thì chỉ biết một cái tâm hướng đến với tâm Bồ đề mình kiên cố. Khi tâm Bồ đề mình kiên cố, mình tin vào cái lý tưởng của mình, chọn cái việc đó là đúng và đường đi đó là đúng, thì mình làm không có sợ ngại ngùng gì và cũng không mong cầu gì. Còn cái việc con từ nhỏ con đã khổ sở như vậy, chắc quý vị cũng biết, thì khi con đã làm được một cái việc nghề nghiệp thì con nghĩ tại sao mình không dùng những cái mình đang có được cái nghề như vậy, mình truyền trao lại cho có các em cơ nhỡ như bản thân con ngày xưa. Con nhớ lúc con 15 tuổi thì con ao ước có một gia đình nào đó hoặc có một cái trung tâm nào đó để cho con sống, người ta dạy cho con những cái nghề nghiệp gì hoặc dạy cho con ăn học. Nhưng mà cái ao ước đó không bao giờ thực hiện được. Nên con đã ấp ủ, khi con đã làm được nghề điêu khắc tượng thì con đã dùng hết những cái tâm huyết. Và cũng nhờ cái sự sách tấn của sư phụ Chân Tính và quý thầy ở chùa Hồng Pháp và sư phụ Minh Thành, thì con đã làm được những cái việc mà hầu như là rất là khó làm. Tại vì những thành phần con đem về nuôi dạy thì những thành phần là tệ nạn của xã hội, không biết sợ ai là cái gì, không biết sợ bất cứ một điều gì, và muốn làm gì thì làm, không nói không bao giờ nghe bất cứ ai. Nhưng khi con đem về con nuôi dạy thì con dùng những cái mà trước đây con đã vấp phải và con mong muốn để con nói với các em, và các em giờ nó sẽ hiểu, và con cũng cho nó biết được cuộc đời của con như vậy, nên các em nó không muốn là đi theo vết xe đổ của con, nên nó cũng rất là ngoan hiền khi đến với cơ sở của con. Thì còn quá trình làm thì thật sự là cũng có một nhiều lúc cũng có nhiều Phật tử cũng phát tâm một hai tạ gạo để cho các em ăn. Còn về mà mạnh thường quân sau lưng thì thật sự là không có. Và mấy thầy trò thì cũng làm tượng rồi đắp đổi qua ngày. Còn từ ngày mà con đến Kim Liên lịch trước đến nay thì cũng may thay con cũng nhận được mấy cái đơn đặt hàng. Và con đang làm cho Đại tướng Trần Văn Trà đó một lô hàng, chắc tháng 11 này con sẽ đưa về Cần Thơ mình đây. Có xây cái thiền viện gì rất lớn ở Cần Thơ. Và cái lô hàng đó thì đúng ra là thợ ngoài Bắc bác đưa vào làm rồi, nhưng mà làm không đạt, không giống bên tượng của thầy trò con làm, nên bác đã không cho những người đó làm và bác giao cho con. Thì cũng thưa quý vị, đó là cũng là một cái mà rất là nhiệm màu. Trước lúc con nghe thầy nói là bác Trà sẽ làm một lô hàng thì con cứ niệm quan âm, danh hiệu Quan Âm, ước gì cho con được làm lô hàng này để có việc cho tất cả anh em thợ thầy làm. Thì con đã sau này khi mà thợ ngoài Bắc vào làm thì thầy con, trò con rất là thất vọng. Nhưng mấy anh đó làm được một tháng thì mấy anh làm không được, nên bây giờ thầy Bắc Trà đã đặt cho con và con làm cũng gần hoàn thiện. Chắc tháng 11 thì con sẽ trở về. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin mời câu hỏi tiếp theo quý vị. Đây đây.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được biết là huynh đệ Tịnh Tín là trước đây là sống với môi trường là ngoài xã hội, tức là có rất là nhiều, gieo nhiều tội ác. Thì xin hỏi là một cái cơ duyên, một cái nhân duyên nào mà nó rất mang ý nghĩa mà để cho là huynh đệ Tịnh Tín là quay đầu lại với Phật pháp, cũng như là một giác ngộ với Phật pháp, rồi làm bao nhiêu điều lành rồi lánh xa điều dữ. Đó là cái nguyên, tức là cái cơ duyên nào, nhân duyên nào đó mà nó rất nhiệm màu mà cũng như nó rất là mang ý nghĩa để mà cho là huynh đệ Tịnh Tín nên được như ngày hôm nay. Hết.
Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con xin trình bày qua câu hỏi của anh. Thì năm 98 thì con được ra tù lần thứ ba. Thì lúc con ra tù thì mấy tháng con ở trên Bình Dương thì cũng chán nản lắm. Cứ bạn bè tụ tập rồi hút chích ăn nhậu. Rồi lúc con ở trong tù thì con cũng nghĩ là mình về mình phải làm những cái việc gì thay đổi lại cuộc đời, không thể cứ đi theo con đường mình hoài. Thì con khi ở trong tù thì nghĩ như vậy, nhưng khi ra ngoài đời thì sự mặc cảm với xã hội, mặc cảm với gia đình, nên cũng lao vào con đường tội lỗi. Thì có một buổi chiều con từ Bình Dương con về ở Hóc Môn, con có đứa em gái lấy chồng ở đó, thì con về thăm thì nó mới khóc lóc. Con nói anh hai ơi, mẹ bệnh nặng lắm, anh coi mà sống cho đàng hoàng, chứ anh sống như vậy thì làm sao mẹ sống nổi. Thì nó mới nhắc con một câu là cỡ anh Tịnh Long á, là ngày xưa là anh tên là Lê Lam. Thì nói anh cỡ anh Lê Lam đó mà cũng đi quy y Phật pháp, còn anh cứ như hoài vậy làm sao mẹ sống nổi, mẹ đau lên bệnh xuống. Thì khi con nghe nó nói vậy thì con cũng không suy nghĩ gì, thì lại trở ngược về Bình Dương. Thì trên đường đi về Bình Dương thì con đi ngang một cái ngôi chùa, là sau này là con mới biết đó là chùa Đông Linh đó. Thì con thấy sao mà đông người lắm, rất là đông. Thì con vẫn về chùa, về ở Bình Dương. Xong 2-3 ngày sau con lại đi xuống tiếp, rồi con ghé vào chùa đó. Thì con cũng ngồi con suy nghĩ, rồi chùa có cái gì hay, có cái gì đâu như vậy mà bao nhiêu người đến đây. Thì lúc con vào ghế đá con ngồi thì có những cái cô Phật tử nói: chị ơi, đi xuống, tôi dẫn chị xuống dưới đây, có một cái chùa cách đây mấy cây số, linh lắm. Thì con nghe người ta nói miệng với nhau vậy thì con mới đi theo. Thì con mới đi theo họ. Thì đó là từ chùa Đông Linh về chùa Hồng Pháp. Thì con về chùa Hồng Pháp, con vào ghế đá con ngồi. Thì thật sự con thấy tâm mình nó rất là phẳng lặng, không còn phải suy nghĩ hơn thua, không còn tranh đua gì với đời nữa hết, không còn giận dỗi nữa. Nên hằng ngày như vậy, lúc nào con rảnh là con chạy đến chùa, con ngồi, cứ ngồi ghế đá thôi. Thì cũng tình cờ một buổi trưa nọ thì có một chú dọn công quả ngay chỗ cái tượng Quan Âm, thì chú mới kêu con xuống chay đường dùng cơm, thì con cũng không biết chay đường là cái gì. Nên con cứ nói ngồi, con có nói là không, em không có ăn. Thì con ngồi đó thì con suy nghĩ sao mà ông này tốt như vậy, không quen biết gì với ảnh hết mà ảnh lại kêu mình đi ăn cơm. Thì con ngồi một hơi, thì anh đi một hơi xong anh lên, thì anh cầm lên cho con một hộp cơm hộp. Thì anh mới kêu con ăn cơm đi, chú ăn cơm xong vô trong thư viện mà nằm nghỉ, và nhà chú đồ ở đâu. Thì bắt đầu anh đó mới đi. Thì thưa quý vị, con cầm hộp cơm là nước mắt con chảy. Tại vì cuộc đời con là 20 mấy tuổi, con lăn lộn ngoài đời cũng vì cái hộp cơm này. Con muốn ăn miếng cơm, máu con phải đổ. Chưa có ai mà giang bàn tay ra để tôi cho chú chén cơm mà cho chú một bát cơm. Nên con cảm nhận được cái sự ấm áp của tình người. Và ở chùa là người ta rất thương yêu mọi người như vậy. Nên từ đó con đã quyết định là con không đi theo con đường cũ nữa. Dù con có chết, con cũng chết ở trong chùa. Thì hằng ngày hằng giờ con cứ đi đến chùa, con ngồi. Thì lúc đó quý vị cũng biết con đang bị nghiện lại. Thì thật sự con cũng không biết làm cái gì để mà sinh sống. Tại vì từ xưa giờ chỉ biết đem thuê chém mướn thôi. Bây giờ bỏ cái nghề đó thì biết làm nghề gì. Mới đi tù về nữa, nếu đi làm bọc vác hay làm thợ hồ con cũng đã đi. Nhưng làm được cỡ nửa tháng con làm không nổi, con cũng lại nghỉ. Thì đó, qua câu chuyện là đó là cũng là của anh đã hỏi. Thì cái nhân duyên mà để cho em đến chùa và có được ngày hôm nay là cũng một hộp cơm chay ở chùa Hoằng Pháp. Dạ con xin hết.
A Di Đà Phật. Có một Phật tử ở bên phía Tây Lan có hỏi đạo hữu có thể kể lại những cái việc mầu nhiệm trong cuộc sống sau khi quy y Phật pháp đến nay. A Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đúng là con không hiểu biết quý vị là nghĩ như thế nào, còn với con thì Phật pháp thật sự là rất nhiệm màu. Nếu không có Phật pháp thì không có Tịnh Tĩnh ngày hôm nay, mà chỉ có hùng sầu của thời xưa trước. Thì từ ngày quy y đến nay thì hầu như con nghĩ cái gì và con không bắt đầu. Kể cả con đi đến chùa, con lễ Phật, niệm Phật, không bao giờ con muốn cầu con phải có cái này, con phải có cái kia. Nhưng mà con cứ một lòng là cho con và tất cả mọi người đều có sức khỏe, đều biết Phật pháp và bỏ ác làm thiện. Thì bất cứ mọi lúc mọi nơi, cho dù con ngồi con làm, thì danh hiệu Quan Âm và Phật A Di Đà luôn luôn theo con. Con chạy xe ngoài đường vẫn vậy, chỉ lúc con ngủ là con không niệm danh hiệu thôi. Thì con cảm nhận được là nếu mà mình tin một cái cách đúng, mình đừng bao giờ mong cầu là mình cầu xin một thứ gì, mà mình cứ niệm hoặc mình tụng kinh bằng một cái lòng tha thiết là muốn cho mọi người, tất cả chúng sanh đều có là một tâm Bồ Đề, thì mình sẽ đạt được. Và như quý vị thấy là đúng là nếu mà Phật pháp không nhiệm màu thì không ai nói. Giờ tất cả chùa Hoằng Pháp sư phụ vẫn là tổ chức ra chương trình Phật pháp nhiệm màu mà. Và con thì có nhiều cái để mà nhiệm màu. Từ khi con là một thằng xì ke ma túy nè, con không đi trường đi trại dệt tự con ở nhà cai nè, con không đi học nghề, mà bây giờ quý vị thấy con đã một làm. Nói giỏi thì con không giỏi, nhưng mà con làm được con làm với một cái tâm, con làm cái tượng đó, con không nghĩ là cái này 3 triệu mình phải làm 5 ngày hay 10 ngày. Nhưng trong tâm con là con làm sao cho đẹp. Con cứ nghĩ con làm cái tượng này là biết bao nhiêu người lễ lại, chiêm bái, thì con phải làm cho đẹp. Nên hầu như là trong đầu con nghĩ như vậy, nên con làm càng ngày con làm càng đẹp. Thì cái đó là cũng đúng là một cái rất là nhiệm màu. Đó, giống nãy con có nói lô hàng của bác đại tướng Trần Văn Trà đó, cỡ con thì làm gì để mà nhận làm được. Nhưng mà vì con làm con không mong cầu, không phải là nhận cái đó 10 triệu là con phải quyết định làm bao nhiêu ngày cho xong, mấy tháng cho xong. Mà con, thầy trò con hay nói với các em, mình làm một cái tượng là biết hàng ngàn hàng triệu Phật tử con người ta đến để lễ lại. Mình làm sao mà cứ hết cái tâm làm bằng một cách hoan hỷ. Thì như vậy là đối với con là con cũng rất là đạt được, và con rất là nhiệm màu. Và cũng thưa quý vị là cách đây 4 ngày con nhận được danh hiệu của bên du lịch thể thao và bên Bộ Công Thương và bên làng nghề văn hóa Việt Nam là phong danh con là nghệ nhân trẻ tiêu biểu năm 2003.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho đạo hữu Phật tử chùa Kim Liên, rất là chân thành cảm ơn thượng tọa và cảm ơn Phật tử Tình Tín đã hoan hỷ bớt chút thời gian đến giao lưu với đạo hữu Phật tử tại chùa Kim Liên. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ, và nếu có duyên lành thì sẽ có những lần khác chúng ta tái gặp. A Di Đà Phật.
Xin quý vị nán lại trong giây lát, chúng tôi có một sự bất ngờ nữa cho quý vị. Hôm nay và cũng nhân sự tùng sự có một Việt kiều sống ở bên Pháp rất là lâu năm, về đây rất là hoan hỷ khi thấy đạo tràng của chúng ta sinh hoạt và nghe pháp như thế này. Vì cũng khởi tâm lên và xin có bày tỏ chút xíu ý kiến, mà không biết quý vị có nghe tiếng Pháp được không. Trịnh Dũng cũng nghe được nhưng mà không hiểu thôi. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Tâm lên phát biểu vài câu đối với đạo tràng. A Di Đà Phật.
Muru tất cả, tôi ở bên Pháp lâu quá, tôi không có nói tiếng Việt được. Tôi thấy tất cả mấy cô chú bác đi đạo tràng tôi ham lắm, nhưng mà chỗ tôi không có chùa của Thái Lan của Lào tôi không có biết. Thì tôi thấy tất cả ai cũng đi chùa tôi ham, nhưng mà tôi nghe cái tiếng được, nghe được mà tôi không có hiểu. Thì có thầy thì tôi bên Pháp tôi không có hiểu gì, cái gì tôi không biết, tôi hỏi thầy hoài thầy cũng trả lời. Nhưng có lúc thầy nói mà tôi không hiểu, tôi nói thầy nói cái đó làm sao mình hiểu. Thầy chồng tôi nói thì bà ráng cố gắng nghe đi, tôi nghe hoài mà tôi không hiểu, tôi hỏi thầy nói cái đó là cái gì thì thầy giảng ra. Rồi tôi hỏi thầy ơi, cái người mà ngồi ở dưới đó, là bà con hay dòng họ gì đông quá vậy? Thầy nói không đó, là Phật tử. Rồi tôi hỏi Phật tử là cái gì thì thầy nói là cũng như cô mà ngồi nghe đạo tràng. Rồi tôi mới hỏi thầy ơi, thầy mà cái gì hộ bát quan ra là cái gì? Thầy nói là tu một ngày. Rồi cái tôi nói dạ. Rồi cái tôi hỏi chứ là 7 ngày là gì chứ? Phật thất Phật thất là cái gì? Thầy nói là người ta tu 7 ngày. Tôi hỏi thầy hoài thầy trả lời, nhưng mà tôi sợ vì tôi đâu có biết. Tôi thấy tôi ham, nhưng mà tôi nói con thầy ơi, con muốn về Việt Nam con ngồi giống như mấy bác như này nè. Rồi thầy nói thôi về Việt Nam đi. Rồi tôi nói là con về là có phải thời gian có thằng con trai Úc tên là Trần Em Be, nó đi theo. Rồi nó sanh bên Pháp, nó không có hiểu gì. Rồi dạy nó và phải gặp thầy làm sao. Thì tất cả thì nó chỉ nó ở nhà, nó thấy nhưng mà nó không hiểu. Thì biểu nó chắp tay mà nói tiếng Việt Nam thì chào thầy. Còn nói tiếng Pháp thì buông rua. Thì qua được 6 ngày thì nó biết chút đỉnh thôi. Thì tôi thì nói không có được rõ, tại vì xung quanh nó toàn là người ngoại quốc không. Thì vợ chồng nói chuyện, nhưng mà con thì nói tiếng Pháp không à, chồng thì nói tiếng Việt ít, rồi chồng đi làm cả ngày. ở chung với tụi Pháp là lâu quá rồi, không có Việt Nam ít lắm. Mà ham muốn đi đạo tràng, không dịp nào mà để gặp tất cả các cô bác ở Việt Nam. Tôi thích lắm, tôi ham lắm, tôi ước được về Việt Nam ngồi chung với đạo tràng. Tôi hết, xin hết, cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi thính pháp đã dần khép lại và buổi pháp đàm đã thập toàn viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo.